cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong việc tìm hiểu Thánh Kinh. Và chúng ta đã tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn 1. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Khải Huyền đoạn 2. Trong Khải Huyền đoạn 2 và 3 đem chúng ta đến một phân đoạn nói về Hội Thánh mà nó cũng gọi là thân thể của Đấng Christ. Ngài yêu thương Hội Thánh và phó chính mình Ngài vì Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của những người tin nhận Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài, và Chúa Giê-xu về Hội Thánh mà cầu nguyện như được ký thuật trong văn đoạn 17. Sau Khải Huyền đoạn 3, rõ ràng Hội Thánh vắng bóng, cho đến đoạn thứ 4, Hội Thánh được đề cập 9 lần. Từ đoạn 4 đến đoạn 20, lúc tòa án lớn và trắng của sự phán xét mở ra, Hội Thánh không được đề cập một lần nào. Theo phản ứng thông thường là người ta muốn biết Hội Thánh đi đến nơi nào trong khoảng thời gian này. Rõ ràng là Hội Thánh không còn ở trong thế gian, Hội Thánh được cất lên khỏi trái đất. Bảy lá thư được viết cho bảy Hội Thánh được giải nghĩa và ứng dụng theo ba phương cách. Thứ nhất, hiện tại. Các thư này có một sứ điệp trực tiếp cho các Hội Thánh địa phương trong thời của sứ đồ Giăng. Tôi sẽ đem các bạn đến các khu vực của bãi Hội Thánh này trong hai đoạn kế tiếp. Tôi đã thăm viếng các địa điểm của bãi Hội Thánh này mấy lần và tôi vẫn còn muốn trở lại thăm nữa, bởi vì nó rất là hứng khởi và nó đem tôi đến gần với Kinh Thánh hơn. Các bạn có thể gần gũi với Kinh Thánh hơn qua việc thăm viếng bãi Hội Thánh này hơn là đi xuyên qua xứ Do Thái. Các bí tích còn lại có một sứ điệp cho chúng ta. Giăng viết thư cho Hội Thánh mà ông đã biết rõ. Trong sách của William Ramsey nói rằng Giăng là người viết bảy lá thư này gửi đến bảy Hội Thánh. Ông đã đến đó và biết rõ tình trạng ở địa phương. Phương cách giải nghĩa và ứng dụng thứ hai nói về sự kết hợp. Mỗi Hội Thánh là một phần kết vào bức tranh của Hội Thánh. Nó có một sứ điệp nào đó áp dụng cho tất cả Hội Thánh trong mọi thời kỳ, và sứ điệp đó đến với mỗi Hội Thánh riêng. Nói một cách khác, khi các bạn đọc sứ điệp gửi cho Hội Thánh Bẹt Găm, nó cũng có một sứ điệp cho Hội Thánh các bạn và một sứ điệp cho chính cá nhân các bạn nữa. Và lối giải thích và ứng dụng thứ ba liên hệ đến lịch sử. lịch sử tổng quát của hội thánh được ban cho qua 7 bức thư này, từ ngày lễ ngũ tuần đến khi được cất lên, từ phòng cao đến không trung, có 7 thời kỳ của lịch sử hội thánh. Ê-phê-sô đại biểu cho thời kỳ hội thánh của các sứ đồ, Laodice đại biểu cho hội thánh bội đạo. Bức tranh tiên tri này phần lớn đã được ứng nghiệm và giờ đây thuộc về lịch sử, và nó sẽ làm cho đoạn này trở nên rất nổi bật. Giờ đây tôi xin kêu gọi các bạn chú ý đến thể thức rõ ràng mà Chúa Giêsu dùng trong mỗi bức thư gửi cho 7 hội thánh. Thứ nhất, có một số đặc tính của Đấng Christ vinh hiển, Đấng mà Giăng thấy trong đoạn 1. Điều đó được nhấn mạnh khi giảng cho mỗi hội thánh. Một điều đặc biệt là được nhấn mạnh trên một mục tiêu đặc biệt. Thứ hai, các lá thư này được giảng ra cho thiên sứ của mỗi hội thánh. Như tôi đã nói, theo sự hiểu biết của tôi, các thiên sứ này chỉ về sứ giả con người, những người mà chúng ta bổ nhiệm họ như là mục sư của hội thánh. Thứ ba, Chúa bắt đầu trong mỗi bức thư với lời nói rằng, ta biết công việc ngươi, dầu rằng cũng có một số câu hỏi liên hệ trong vài bức thư. Thứ tư, trước nhất Chúa Giêsu có lời khen ngợi và sau đó Ngài có lời khiển trách. Đó là phương cách của Ngài, như trong trường hợp ngoại lệ cần chú ý. Không có lời khiển trách cho hội thánh ở Si-mẹt-mơ và hội thánh ở Philadelphia. Hội thánh Si-mẹt-mơ là hội thánh tuận đạo và hội thánh Philadelphia là hội thánh truyền giáo, đã đem lời của Ngài giảng ra, và Chúa Giêsu không khiển trách hội thánh này. Chúa cũng không có lời khen hội thánh Laodice vì nó là hội thánh bội đạo. Và thứ năm, mỗi bức thư có một lời kết thúc với sự cảnh giác. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trong văn đoạn thứ nhì của sách Khải Quyền, chúng ta thấy đề cập đến những điều liên hệ đến hội thánh. Mỗi thư gửi cho 7 hội thánh, Chúa có một sứ điệp đặc biệt đến cho họ. Có thể ngày hôm nay chúng ta không biết nhiều đến các việc xảy ra trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai liên hệ đến việc viết thư, du hành trong đế quốc La Mã. Có sự giao thông rộng rãi trong đế quốc La Mã thời bấy giờ. Vì thế, 7 lá thư trong sách Khải Quyền này trở nên rất đáng lưu ý bởi nhiều lý do. Điều quan trọng nhất là các thư này được viết từ Chúa Giêsu Christ đến trực tiếp các hội thánh. Điều này có nghĩa rằng có 2 thư tín gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, một thư được viết bởi Phao-lô và một thư được viết bởi Chúa Giêsu qua sứ đồ Giăng. Tiến sĩ Disman trong sách của ông với đề tựa Sự sáng từ vùng Trung Đông thời thượng cổ, ông nói đến sự khác biệt giữa thư thường và thư gửi bởi các sứ đồ mà nó được chứng minh là giả tạo. Các thư này là phương cách để có thể truyền đạt đến nhiều người. Có nhiều hội thánh nổi bật trong đế quốc La Mã, nhưng 7 hội thánh nổi bật này được lựa chọn bởi một số lý do. Một trong các lý do này là các hội thánh ở trong khu vực rất quan trọng của đế quốc La Mã trong thế kỷ thứ nhất, thứ nhì và ngay đến thế kỷ thứ ba nữa. Khu vực của các hội thánh cũng rất quan trọng vì nó là nơi mà phương Tây và phương Đông gặp nhau. Từ năm 2000 trước công nguyên, có sự phát triển dọc theo bờ biển thuộc Tiểu Á Châu, mà ngày nay là bờ biển phía Tây của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nó giống như bờ biển đẹp của duyên hải miền Trung Việt Nam. Đây là khu vực đẹp đẽ và cũng rất giàu có. Trong thời thượng cổ, nó là trung tâm của nước Hittite. Thành Ê-phê-sô được thành lập vào khoảng năm 2000 trước công nguyên bởi người Hittite. Còn thành Si-mẹt-mơ hiện nay có tên là Ít-mơ. Thành Bẹt-găm được thành lập sau này và sau đó là Thi-a-ti-rơ và Sẹt-đe được thành lập cũng sau này nữa. Các thành này được mở rộng ra trong thời của Alexander Đại Đế. Sự phát triển của Anatolian và sự phát triển của Hy Lạp cũng gặp nhau tại đây. Các bạn có thể nhận ra sự khác biệt qua hình tượng của các thần tượng mà họ thờ. Người Anatolian thờ hình con thú, trong khi người Hy Lạp thờ hình tượng con người. Ê-phê-sô là thành phố có 200.000 dân, Nó là thành phố lớn và có nhiều nhà hát ngoài trời rất vĩ đại, có chỗ ngồi đến 20.000 người. Ê-phê-sô cũng là nơi nghỉ hè và hoàng đế La Mã thường đến đó. Nó là thành phố được xây dựng bởi đá cẩm thạch trắng và rất đẹp. Phaolô có lời khen ngợi vì điều đó, và Tin Lành có ảnh hưởng mạnh trong khu vực này. Ảnh hưởng mạnh được thể hiện qua 4 cây trụ được dựng nên ở cửa vào của hải cảng. Trên đầu trụ có hình thập tự giá. Một đài tưởng niệm được xây dựng cho Matthew, Mark, Luca và John. Một trong các trụ này vẫn còn đứng vững cho đến ngày hôm nay, mang biểu tượng thập tự giá. Cũng có những bằng chứng về ảnh hưởng mạnh mẽ của Tin Lành tại đó, bởi vì các đền thờ ngoại giáo đã biến thành nhà thờ, thờ phượng Chúa. Sau công tác hoạt động của sứ đồ Phaolô và Văn, số lượng dân số cơ đốc nhân lớn trong khu vực này. Hình như Phaolô thực hiện một công tác lớn nhất trong khu vực thành phố Ê-phê-sô, và Luca ghi lại ở trong sách Công vụ đoạn 19 câu 10 như sau. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Rê-rét đều nghe đạo Chúa. Không phải tất cả mọi người trở lại với Chúa Giê-xu, nhưng tất cả mọi người trong khu vực đã nghe về Ngài. Và có thể đó là hoạt động lớn nhất xảy ra trong cả lịch sử hội thánh. Đó là một thời điểm quan trọng mà cả một khu vực lớn đã được nghe về Tin Lành. Thưa quý vị và các bạn, Ê-phê-sô không những là thành phố đẹp, nhưng cũng là một thành phố đứng đầu của tỉnh Á Châu. Nó được gọi là ngọn đèn của Á Châu. Nó là trung tâm tôn giáo thương mại cho cả khu vực, nơi đó có ảnh hưởng của phương Đông và phương Tây. Nơi đó là nơi Á Châu và Âu Châu gặp nhau. Khi Phaolô cập đến hải cảng Ê-phê-sô, ông nhìn xuống con đường của hải cảng. Tất cả được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Khi ông tiếp tục đi xuống trung tâm thành phố, ông thấy rất nhiều tòa nhà đẹp đẽ cùng với những đền thờ và tiệm bán đồ lưu niệm. Các khu chợ rất lớn ở phía tay phải khi ông đi lên đại lộ chính. Về phía trước ông là sườn núi có một hội trường cho 20.000 ghế ngồi. Và phía bên trái là một diễn đài lớn và có chỗ ngồi trên 100.000 người dự. Trong thời bấy giờ, có từ 1 đến 2 triệu người tụ tập ở Ê-phê-sô. Tại đó, Phaolô có một công tác lớn nhất và sứ đồ Văn trở thành mục sư cho hội thánh ở Ê-phê-sô. Thành phố này được thành lập lần đầu tiên xung quanh đền thờ nữ thần Diana, hay còn gọi là Dian, bởi người Anatolian. Họ thờ phượng Diana. Đền thờ đầu tiên được xây dựng bằng gỗ ở một địa điểm thấp gần bờ biển, thường khi nước có thể tràn vào nền của đền thờ. Trải qua thời gian, sông Cater và sông Maender đem rất nhiều bùn lầy vào đó. Đến thời của Alexander Đại Đế, nó phủ lấp khu vực xung quanh đền thờ. Tôi chưa hề thấy một khu vực nào mà nước sông chảy nhiều như vậy. Nước sông rất đặc và mang nhiều bùn. Khi Alexander chiếm lấy thành phố này, ông giao lại cho một vị tướng tên là Lysimachus. Bởi vì quá nhiều bùn nên nó làm lấp đầy hải cảng. Vì thế tướng Lysimachus di chuyển dân chúng đến khu vực cao hơn. Và do đó di tích thành phố này vẫn còn lại ngày hôm nay. Nó là thành phố mà Phaolô đã đến để giảng Tin Lành. Ở vị trí của đền thờ cũ, nền được làm bằng than đen, và Alexander Đại Đế chiếm lấy và xây cất lại một đền thờ mới cho nữ thần Diana, mà nó trở thành một trong những kỳ quan lớn của thế giới thời cổ. Nó là một đền thờ lớn nhất của người Hy Lạp được xây dựng. Phía trong có đến 100 cây trụ, và có trần rất cao, và chạm khắc rất đẹp. Các cửa được làm bằng gỗ đỏ, tường làm bằng đá cẩm thạch Parian, các cầu thang được chạm khắc bằng gỗ chipre. Đền thờ này cũng là công việc giống như ngân hàng giữ nhiều tiền của thế giới. Nó cũng là nơi trình bày những tranh ảnh nghệ thuật, có những bức tranh của Apella nổi tiếng về bức họa của Alexander tại đó. Phía sau bức màn tím là hình tượng nữ thần Diana thô tục và dâm dục. Đó là nữ thần sinh sản. Bà có nhiều ngực, một tay cầm cây côn và tay kia cầm chĩa ba. Nữ thần Diana ở Epheso rất là kinh sợ, đúng như người Epheso đã tung hô. Lớn thai là nữ thần Dian. Dian tức là Diana, như được ký thực trong sách Công vụ đoạn 19 câu 28. Diana là một trong những hình tượng thánh nhất của người ngoại giáo. Đền thờ của bà lớn hơn 4 lần Panathon ở Athens, và nó bị thiêu hủy hoàn toàn bởi Gos vào năm 265 sau Công nguyên. Dĩ nhiên, trong thời của Phaolô, nó vẫn tồn tại và đứng vững rất nổi bật. Nếu các bạn muốn thấy sự nổi bật của nó, xin vui lòng đi đến Istanbul hay đến Gahia Sophia. Các trụ của nó có màu xanh tốt đẹp, được lấy ra từ đền thờ của Diana bởi Justinian khi ông xây dựng Hagia Sophia. Bởi chỉ nhìn vào các cột trụ này cũng cho chúng ta thấy một sự nhận biết về sự đẹp đẽ của đền thờ Diana. Xung quanh đền thờ Diana có nhiều thể thức tội lỗi dâm dục nhất được thực hiện. Rất có thể nữ thần Diana được nhiều người thờ phượng hơn các thần tượng nào khác. Những người thờ phượng nữ thần này tham dự vào nhiều nghi lễ trác táng và dâm dục quá mức. Và trong khắp cả xứ đó, việc thờ phượng nữ thần Diana thì không gì khác hơn là sự cuồng loạn dâm dục, và tên của bà được đổi lại là Cybele. Phaolô đến Epheso trong hành trình truyền giáo lần thứ 3 để bắt đầu công tác. Phaolô ở đó 2 năm để giảng dạy lời của Đức Chúa Trời trong trường học Tyrannu. Và qua điều này, Phaolô viết: "Nhưng tôi sẽ ở lại thành Epheso chỉ đến ngày lễ ngũ tuần, và tại đó có một cái cửa lớn mở ra cho công việc tôi, lại cũng có nhiều kẻ đối địch." Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 16, câu 8 đến câu 9. Sau đó, Văn là sứ đồ được Chúa yêu, cũng là con trai của Sấm Sét, đến Epheso và trở thành mục sư. Ông bị đài ra đảo Patmo, và sau 10 năm lưu đài và ở tù, Văn được trở về Epheso. Thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho hội thánh Epheso. Chúa Giêsu Christ giảng cho hội thánh này ở giữa một nơi đồi bại nhất và tội lỗi nhất về việc thờ lại hình tượng và trong sự tối tăm của ngoại giáo. Xin các bạn chú ý kỹ đến điều này, bởi vì tôi kể sứ điệp này là một trong những sứ điệp rất quan trọng. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 1, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Epheso rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Xin chú ý rằng Chúa Giêsu đang nắm giữ hội thánh trong tay của Ngài. Hội thánh ở dưới sự điều khiển của Ngài. Ngài đi giữa 7 chân đèn, có nghĩa rằng Ngài đang đi lên và đi xuống. Tôi tin rằng Ngài vẫn còn đi lên, đi xuống trong thời của chúng ta, và Ngài vẫn còn phán xét hội thánh. Ngài có 7 lời khen ngợi hội thánh Epheso. Mời quý vị xem tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Chúng ta để ý đến 7 lời mà Chúa đã khen ngợi về hội thánh Epheso. Thứ nhất, Chúa nói: ta biết công việc ngươi. Chúng ta cần hiểu rằng Ngài đang nói với những người tin nhận Ngài. Chúa Giêsu không có kêu gọi những người trong thế gian hư mất làm công việc thiện. Thí dụ như trong Tích đoạn 3 câu 5, Ngài cứu chúng ta không phải cứu về công việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa và sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Và trong Roma đoạn 4 câu 5, Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy được kể là công bình cho mình. Chúa Giêsu đang nói với những người thuộc về Ngài. Sau khi các bạn được cứu rỗi, Ngài muốn nói với các bạn về những công việc lành. Ngài nói rất nhiều về đề tài này. Mời quý vị xem tiếp trong Ephesians đoạn 2, câu 8 đến câu 10. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và trong tích đoạn 1 câu 16, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Chúa Giêsu đang nói với hội thánh Ê-phê-sô, cũng giống như Phao-lô đã nói, đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, Phao-lô tiếp tục nói với họ những điều mà họ có thể làm, như là những người tin nhận Chúa Giêsu và đầy dậy Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu nói tiếp đến công việc tốt của họ. Thứ hai, ta biết sự khó nhọc ngươi. Những người ở Ê-phê-sô đã gánh chịu nhiều sự khó nhọc vì làm công việc Chúa, vì lợi ích của hội thánh Ngài. Lời ngợi khen thứ ba, Chúa nói, ta biết sự nhịn nhục ngươi. Sự nhịn nhục là một trong những bông trái của Đức Thánh Linh mà họ đang có. Thứ tư, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Họ không chấp nhận hay dung dưỡng việc làm của những người ác. Lời ngợi khen thứ năm, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Họ thử nghiệm và dò xem xét kỹ tất cả mọi người đến Ê-phê-sô và xưng là sứ đồ. Họ hỏi những người này có thấy Chúa Giêsu phục sinh không? Sau đó họ tìm biết, họ xác chứng là người công bố là sứ đồ đó có thật sự là sứ đồ hay không. Nếu người ấy tuyên bố là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, người ấy được yêu cầu rời khỏi hội thánh. Chúa Giêsu khen ngợi họ vì tìm biết những người này. Và tôi suy nghĩ, đây cũng là điều rất cần thiết cho ngày hôm nay để thử nghiệm một người có phải thật sự là mục sư hay không, một người có phải thật sự là người hầu việc Chúa hay không. Lời ngợi khen thứ sáu, Chúa nói, ngươi hãy nhịn nhục và chịu khó vì danh ta. Vì danh của Chúa mà họ mang lấy thập tự giá, họ giảng về Chúa Giêsu Christ, họ tin Ngài được sanh lại bởi nữ đồng trinh, họ tin về thần tánh của Ngài, họ tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài, họ trả một giá cho niềm tin của họ. Và lời ngợi khen thứ bảy, Chúa nói, ngươi không mệt nhọc chút nào. Có nghĩa là họ bền đổ với công tác hầu việc Chúa, dầu rằng có sự mệt nhọc, nhưng họ không chán nản hay bỏ việc. Thưa quý vị và các bạn, đây là bảy lời ngợi khen mà Chúa Giêsu đã nói về hội thánh địa phương ở Ê-phê-sô, và lời này áp dụng cho hội thánh trong khoảng thời gian từ lễ ngũ tuần cho đến năm 100 sau Công nguyên, và hội thánh Ê-phê-sô là hội thánh tiêu biểu. Và trong chương trình kế tiếp, tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu đến lời nói của Chúa Giêsu hay là lời giảng của Chúa Giêsu với hội thánh Ê-phê-sô đến phần thứ nhì, đó là phần khiển trách. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa.